Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu nội dung bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sau chuyến viếng thăm Liên bang Nga. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 25 từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to, kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng, các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng, e không đủ cho chúng em và các chị ra hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng, các trinh nữ kia cùng đến và nói, thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại, ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Quý vị và các bạn thân mến, bạn sẽ làm gì nếu bạn biết rõ chỉ sống đúng một ngày nữa mà thôi? Đó chính là câu hỏi của một nhà giáo đã đặt cho 625 học sinh người Đức trong 12 trường. Và kết quả là 20% được hỏi liền trả lời, tôi sẽ dùng 24 giờ còn lại để hưởng thụ ăn chơi cho thỏa thích. Và đa số trả lời là dành thời gian còn lại cho công việc, tình yêu và gia đình. Duy chỉ có một nữ sinh 18 tuổi trả lời rằng, tôi sẽ dành thời gian còn lại để tạ ơn Chúa và mọi người. Tôi sẽ dành buổi tối cuối cùng để gặp Chúa và cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một đời sống hạnh phúc và đầy đủ. Liệu chúng ta có tâm tình chuẩn bị và cảm tạ Chúa như cô nữ sinh trong câu chuyện kể trên? Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay đã dùng hình ảnh 10 cô trinh nữ đón chờ chàng rể để minh họa cho thái độ đón chờ Chúa đến của những người Kitô hữu. Những người chuẩn bị sẵn sàng được tượng trưng bởi hình ảnh 5 cô khôn ngoan vừa đem đèn, vừa đem dầu theo. Còn những người lơ là được tượng trưng bằng năm cô khờ dại, đem đèn mà chẳng đem dầu theo. Cả hai hạng người đều biết là chắc chắn chàng rể sẽ đến, nhưng không biết là sớm hay muộn. Trong khi chờ đợi, năm cô khôn ngoan cũng ngủ như năm cô khờ dại. Thế mà, năm cô khôn ngoan vẫn được coi là có thái độ tỉnh thức, bởi vì tuy ngủ, nhưng năm cô này đã chuẩn bị những thứ sẵn sàng cần thiết nhất, đó là dầu. Như thế, tỉnh thức không phải lúc nào cũng lăn xăn làm việc. Tỉnh thức không phải là không được nghỉ ngơi. Tỉnh thức là chu toàn trách nhiệm hàng ngày Chúa trao. Khi chưa xong thì phải lo cho xong. Khi đã xong rồi thì có quyền được nghỉ ngơi. Dầu ở đây được hiểu là lòng tin cậy Chúa, là chất để đốt lên ngọn lửa yêu mến Chúa và mọi người. Đời người là một cuộc chờ đợi, và sự chờ đợi nào cũng bao hàm tình yêu trong đó. Bởi vì con người chỉ hết lòng chờ đợi mong mỏi người nào hay điều gì mà mình hết lòng yêu thương hay quý chuộng. Người mẹ chờ đợi đứa con sắp ra đời bằng cách chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để bao bọc chăm sóc con mình. Một người chờ đợi người yêu bằng cách chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp người yêu. Chúng ta mong đợi Chúa đến, đấng hằng yêu thương chúng ta. Nhưng chúng ta có thật sự yêu thương người, có dành cho người một sự đón tiếp cẩn thận không? Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là vua tình yêu, chúng con được diễm phúc đón rước Chúa hàng ngày. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con, để nhờ lòng tin đó, chúng con yêu Chúa nhiều hơn và chuẩn bị đón Chúa cách chu đáo hơn. Amen.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Xuân Lộc. Ngày thứ ba của Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ năm. Ngày thứ ba của Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ năm tại giáo phận Xuân Lộc được bắt đầu bằng thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ sự vào lúc 5:30 sáng. Cùng đồng tế có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, cùng quý đức ông và quý cha. Vào lúc 8:00, Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm thuyết trình cho đại hội đề tài đào tạo giáo lý viên hiệp thông với hội thánh, tham gia và trách nhiệm. Với đề tài này, Đức Cha tập trung vào hai ý chính. Thứ nhất, giữa lòng giáo hội hiệp thông và tham gia. Thứ hai, giáo lý viên tham gia đời sống và sứ mạng của giáo hội. Khai triển ý tưởng thứ nhất, Đức Cha đã nhắc lại cho các tham dự viên nhớ và giúp các giáo lý viên khái niệm và mô hình cốt yếu của giáo hội, đó là hiệp thông. Chính nhờ sự hiệp thông này, giáo hội mới trở nên giáo hội của Chúa Kitô, như tông huấn giáo hội tại Á Châu mời gọi mỗi giáo hội địa phương phải xây dựng trên chứng tá của hiệp thông, bản chất của giáo hội. Từ sự hiệp thông trong hội thánh, mỗi giáo hội địa phương phải trở thành giáo hội tham gia, mà nơi đó mỗi người sống và thi hành vai trò của mình. liên kết với mọi thành viên khác và thúc đẩy sự tham gia này. Đức cha khai triển thêm về giáo hội tham gia khi mọi cộng đoàn tập trung vào Chúa Kitô, thúc đẩy sự bình đẳng trong giáo hội, đồng trách nhiệm, cảm thức thuộc về giáo hội và chia sẻ sứ mạng với nhau. Đào tạo giáo lý viên hiệp thông với hội thánh, cũng đồng thời với việc làm sao giúp giáo lý viên nhận ra và ý thức vai trò giáo lý viên của họ là một ơn gọi, không phải làm giáo lý viên, mà phải trở nên là giáo lý viên, vì họ được trao phó một sứ mạng phục vụ dân Chúa. Đó là sứ mạng của hội thánh, không phải của cá nhân, nên giáo lý viên khi thi hành tham gia vào sứ mạng của hội thánh, họ cũng phải ý thức việc đồng trách nhiệm với những sứ mạng của giáo hội. Cần phải có một cảm thức thuộc về giáo hội và chia sẻ sứ mạng với giáo hội. Để giáo lý viên tham gia được vào đời sống giáo hội và sứ mạng của giáo hội, họ cần nhận ra ơn gọi giáo lý viên và dạy giáo lý là một sứ mạng, sống cảm nhận về giáo hội, sống chứng tá tin mừng, sự hiệp thông, học hỏi để đào sâu đức tin và phát huy khả năng truyền thông. Sau bài thuyết trình của Đức cha Phêrô, các tham dự viên đặt câu hỏi và Đức cha trả lời thắc mắc. Sau giờ hội thảo và cơm trưa, buổi chiều đại hội tiếp tục được nghe Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận phát diệm, chia sẻ đề tài đào tạo giáo lý viên hiệp thông với mọi người qua việc đối thoại. Sau những chiều kích hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với hội thánh, người giáo lý viên cần phải đi tới việc hiệp thông với mọi người qua việc đối thoại. Đây là một trong những điểm đến của lộ trình đại hội, khi các đề tài thuyết trình đã và đang dẫn các tham dự viên đi sâu và chi tiết hơn cho việc tìm kiếm con đường, chương trình đào tạo giáo lý viên như mục đích đại hội mong muốn. Với hai ý chính trong bài nói chuyện, bao gồm tinh thần hiệp thông và sự hiệp thông với mọi người, Đức cha Giuse không chỉ trình bày về nội dung, nhưng Ngài còn dùng những câu chuyện để dẫn chứng, làm nổi bật ý tưởng. Để có tinh thần hiệp thông, giáo lý viên, học viên, mọi Kitô hữu cần phải có cái nhìn tích cực về người khác. Sau đó, họ phải học biết cách đối thoại qua việc đi ra khỏi bản thân và biết lắng nghe người khác. Và cuối cùng, phải biết cùng nhau hành động vì thiện ích chung. Tiếp đến, việc hiệp thông với mọi người được cụ thể hóa qua sự hiệp thông với các giáo hội Kitô, đối thoại với các tôn giáo và đối thoại với mọi người trong xã hội. Để có thể đạt tới sự hiệp thông với mọi người qua những hoạt động cụ thể, giáo lý viên phải là người bước đi từ Chúa Kitô và với Chúa Kitô. Họ lấy Chúa Kitô làm trung tâm, ra khỏi chính mình và gần gũi với tha nhân. Buổi tối, lúc 19:30, các tham dự viên trong 12 nhóm được chia thành 3 nhóm lớn tham dự buổi hội thảo do 3 giảng viên Nguyễn Thị Minh Phượng, Phạm Thị Thúy và Lê Viết Chung hướng dẫn. Đây là cơ hội để tham dự viên được nghe các giảng viên chia sẻ, hướng dẫn về kỹ năng mềm trong phương pháp giảng dạy mang tính tích cực. Một phương pháp lấy người học làm trung tâm, đầy tính sáng tạo và tôn trọng người học. Tin Argentina. Đức Thánh Cha nói rằng, cần phải tạo cho các tù nhân một chân trời hy vọng. Mặc dù các tù nhân phải trả giá cho tội ác của họ, nhưng việc giam giữ không nên được sử dụng như một phương pháp tra tấn, mà phải là một cơ hội để biến họ trở thành những thành viên đóng góp cho xã hội. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, trong một băng video gửi cho các tù nhân trong nhà tù Ezeiza, một nhà tù liên bang ở Argentina. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự giam cầm chỉ có hiệu quả khi các tù nhân được hướng nhìn về tương lai, hơn là chỉ quay trở lại quá khứ và sống trong sự xấu hổ. Ngài nói, chúng ta đừng quên rằng, để hình phạt có kết quả, nó phải có một đường chân trời hy vọng. Nếu không, nó vẫn đóng kín trong chính nó, và chỉ là một công cụ tra tấn. Khi đó nó không có hiệu quả. Thông điệp của Đức Thánh Cha đã được gửi tới các tù nhân tham gia vào một chương trình học nghề do một trường đại học cung cấp. Đức Thánh Cha ca ngợi chương trình học này vì nó cung cấp không gian cho công việc, văn hóa, tiến bộ và là dấu hiệu nhân bản. Đức Thánh Cha cảm ơn các viên chức quản lý trại giam đã cho phép chương trình cũng như các tù nhân phụ trách là Marcelino, Giulia và Edo, là những người mà Đức Thánh Cha biết qua điện thoại. Đức Thánh Cha Francisco kết luận, các tù nhân cần có được hy vọng tái hòa nhập và đóng góp cho xã hội. Và chương trình đào tạo của nhà tù sẽ cho các tù nhân cơ hội trở thành những thành viên tạo ra năng suất cho xã hội, dù họ đã từng phạm tội.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi bảo tồn và săn sóc thiên nhiên. Đức Thánh Cha Francisco cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomeo, giáo chủ chính thống Constantinople, tái kêu gọi bảo tồn, săn sóc và tôn trọng thiên nhiên. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng 30 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, ngày mùng 1 tháng 9 là ngày cầu nguyện do việc săn sóc thiên nhiên. Trong dịp này, tôi và người anh em quý mến là Bartolomeo, Đức Thượng Phụ chung ở Constantinople, đã cùng nhau soạn một sứ điệp. Trong văn kiện này, chúng tôi mời gọi tất cả hãy có một thái độ tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm đối với thiên nhiên. Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi những người giữ một vai trò ảnh hưởng, hãy lắng nghe tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo, là những người phải chịu đau khổ nhiều nhất vì sự thiếu quân bình về môi sinh. Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc săn sóc thiên nhiên được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập qua thư đề ngày mùng 6 tháng 8 năm 2015, gửi Đức Hồng Y Peter Tocson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Đức Hồng Y Cocot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã có chuyến thăm Liên bang Nga từ ngày 20 đến 24 tháng 8 vừa qua. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, sau khi trở về Roma, Đức Hồng Y Parolin đã dành cho văn phòng truyền thông của Tòa Thánh một cuộc phỏng vấn. Trong đó, Ngài trả lời các câu hỏi về chuyến đi nói chung, về Thượng phụ Kirill, về vấn đề Ukraine và về Putin. Trước hết, chia sẻ về những cảm quan từ chuyến đi Nga được xem là đáng chờ đợi nhất, Đức Hồng Y Parolin chia sẻ như sau. Tôi tin việc lượng giá chuyến đi này là một sự lượng giá tích cực, và do đó, cảm quan của tôi hiển nhiên là cảm quan biết ơn Chúa đã đồng hành với tôi trong mấy ngày qua. Chúng tôi đã có thể chu toàn chương trình đã đưa ra, có những cuộc gặp gỡ đã hoạch định, và tôi phải nói rằng những cuộc gặp gỡ này, cả ở cấp chính quyền nhân sự, lẫn với Tổng thống Putin, rồi sau đó với Ngoại trưởng Lavrov, và rồi với các vị lãnh đạo cao cấp của hàng giáo phẩm thuộc Giáo hội Chính thống Nga, tức Thượng phụ Kirill, và Tổng giám mục Hilarion, đều thực sự diễn ra trong một bầu khí thân ái, một bầu khí lắng nghe nhau, và một bầu khí tôn trọng nhau. Tôi có thể mô tả chúng là những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa. Chúng cũng là các cuộc gặp gỡ xây dựng, xem ra đối với tôi, nên nhấn mạnh tới các chữ này, các cuộc gặp gỡ xây dựng. Rồi, điều cũng hiển nhiên là cuộc gặp gỡ với cộng đồng Công giáo. Trên hết, nhờ cuộc đàm thoại và đối thoại, chúng tôi có được với các vị giám mục tại tòa khâm sứ, nên chúng tôi biết được một cách thân thiết hơn thực tế sinh hoạt của cộng đồng Công giáo ở Nga, các niềm vui, niềm hy vọng của cộng đồng này, nhưng cũng biết cả các thanh đố và khó khăn mà cộng đồng này hẳn đang phải đối phó. Tới một mức nào đó cũng có thể nói là đã đại diện cho cộng đồng này trình bày các khía cạnh trên cho các nhà cầm quyền. Xin đơn cử một việc, đó là vấn đề hoàn trả lại một số nhà thờ trước đây bị trưng thu thời chế độ Cộng sản, và cho đến nay chưa có dữ liệu hoàn trả lại, dù cộng đồng Công giáo quả đang cần có các nơi thờ phượng thích đáng. Do đó, tôi có thể nói, cuối cùng, xin chỉ dùng một chữ. Đây là một chuyến đi hữu ích, một chuyến đi thiết thú, và là chuyến đi xây dựng. Trả lời cho câu hỏi, Đức Hồng Y đã có dịp nói với Đức Thánh Cha về chuyến đi chưa? Và nếu đã có thì đã chia sẻ điều gì? Thì Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết rằng, vâng, dĩ nhiên là có. Ngay sau khi trở về, tôi được Đức Giáo Hoàng triệu vời, nên đã trình lên ngài một bản phúc trình rất ngắn, tổng hợp cả về nội dung cũng như các kết quả của chuyến đi. Và lẽ dĩ nhiên, tôi cũng để trình ngài những lời chào kính đã được các vị tôi gặp ủy thác cho tôi, lòng âu yếm và sự gần gũi của cộng đồng Công giáo, các lời chào kính đa dạng của các nhà cầm quyền. Tôi nhớ Tổng thống Putin, và tôi tin việc này cũng đã được ghi lại trong phần gặp gỡ công khai. Tổng thống Putin nhấn mạnh tới kỷ niệm sống động trong các lần ông được hội kiến Đức Giáo Hoàng Francisco trong các năm 2013 và 2015, và cả lời chào kính huynh đệ của Thượng phụ Kirill nữa. Hiển nhiên, Đức Giáo Hoàng rất hài lòng với các ấn tượng này, với những kết quả tích cực tôi trình bày lên ngài. Như ta thấy, Đức Giáo Hoàng rất cẩn trọng đối với bất cứ cơ hội đối thoại có thể nào. Ngài rất cẩn trọng trân quý mọi cơ hội đối thoại hiện có nào, và ngài rất vui khi có các biện pháp được đẩy mạnh theo hướng này. Nói về các đề tài chính trong cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Kirill, Đức Hồng Y Paroli trả lời như sau. Tôi có thể nói thế này, chủ yếu chúng tôi đã suy nghĩ đôi chút về bầu khí mới này. Bầu không khí mới đang chi phối các mối liên hệ giữa giáo hội chính thống Nga và giáo hội công giáo. Bầu không khí mới này từng đã được thiết lập trong mấy năm qua, và dĩ nhiên, có những lúc được đẩy nhanh một cách cực kỳ đặc biệt, nhờ cuộc gặp gỡ tại Havana giữa Thượng phụ và Đức Giáo Hoàng, và sau đó là biến cố này. Quả thực, tôi nhận thấy về phía quý đối thoại viên chính thống giáo, họ hết sức cảm động đối với kinh nghiệm được tôn kính di tích của Thánh Nicholas, Thánh Paris tại Mark Tư Khoa và Thánh Petersburg, nhưng theo nghĩa họ cảm động bởi đức tin và lòng đạo của dân chúng. Cũng cần nhấn mạnh rằng nếu rất nhiều người Nga tuy thuộc truyền thống chính thống giáo, nhưng không lui tới với giáo hội, không thực hành đạo, dịp này đã tiếp xúc với giáo hội. Quả là một biến cố vĩ đại cả về phương diện triều kích. Người ta nói tới con số 2,5 triệu tín hữu kính viếng di tích, lẫn về phương diện tác động của đức tin và lãnh đạo do biến cố này sản sinh ra. Sau đó chúng tôi đã duyệt lại đôi chút các biện pháp đã đưa ra và các biện pháp cần được đưa ra trong tương lai. Đối với tôi, xem ra, cả ở phía họ lẫn ở phía chúng ta, hiện có ước muốn phải triệt để khai thác các tiềm năng đã được mở ra trong giai đoạn mới này. Và, dĩ nhiên, sự hợp tác có thể diễn ra trong một số lĩnh vực, ở những bệnh viện khác nhau, từ việc hợp tác văn hóa học thuật tới việc hợp tác nhân đạo. Đã có nhiều sự nhấn mạnh tới điểm này là đứng trước nhiều tình huống tranh chấp hiện có trên thế giới. Hai giáo hội có thể thực sự tiến hành một nỗ lực nhân đạo sâu sắc và hữu hiệu. Cũng đã bàn một cách tôn trọng và đồng thời thành thực xem có những vấn đề gai góc gì trong các liên hệ giữa hai giáo hội. Tuy nhiên, ít nhất, dường như đối với tôi, căn cứ vào những điều tôi thu lượm được, đã có cố gắng đưa ra một chiều hướng khá tích cực, tức là thăm dò những kế cách chung, đã bàn và cố gắng đạt được các giải pháp có thể có cho các vấn đề này. Và dĩ nhiên, những cách chung này, những đề nghị cụ thể đã xuất đầu lộ diện này cũng giành được thẩm tra, và có thể đem ra thi hành sau một cuộc biện phân thích đáng và suy nghĩ thêm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu nội dung bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sau chuyến viếng thăm Liên bang Nga 5 ngày hồi cuối tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Một sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã kết thúc phần tìm hiểu về bí tích thánh thể. Trong bài này, chúng ta sẽ bước qua phần tìm hiểu về các bí tích chữa lành. Qua các bí tích khai tâm, chúng ta nhận được sự sống mới của Đức Kitô, nhưng sự sống mới này, theo cách diễn tả của Thánh Phaolô, được chứa đựng trong những bình sành. Chúng ta hiện sống trong cuộc lữ hành trần thế, phải đau khổ, bệnh tật và phải chết. Vì thế, đời sống mới tức là đời sống của con cái Thiên Chúa có thể bị tội lỗi làm suy giảm hoặc hủy diệt. Chúa Kitô là thầy thuốc chữa lành linh hồn và thể xác chúng ta. Người đã từng tha tội và phục hồi sức khỏe thể xác cho người bại liệt. Người muốn nhờ hội thánh, nhờ quyền năng thánh thần tiếp tục công cuộc chữa lành và cứu độ. Các chi thể của hội thánh rất cần điều này, và đó là mục đích của bí tích sám hối và hòa giải. Hội thánh tuyên xưng rằng, tất cả những ai đến lãnh nhận bí tích hòa giải đều được Thiên Chúa nhân từ tha thứ những xúc phạm đến người, đồng thời họ được giao hòa với hội thánh. Chưa hết, chúng ta cùng tìm hiểu về tên gọi của bí tích này. Bí tích này trước hết được gọi là bí tích hoán cải, nghĩa là trở về với Chúa Cha. Được gọi là bí tích thống hối vì xác định một tiến trình cho tội nhân hoán cải, ăn năn và đền tội. Đây cũng được gọi là bí tích thú tội vì nó bao gồm việc thú nhận, xưng tội với linh mục. Bí tích này được gọi là bí tích tha tội, vì nhờ lời xá giải của linh mục, Thiên Chúa ban cho tội nhân ơn tha thứ và bình an. Bí tích này cũng được gọi là bí tích giao hòa, vì ban cho tội nhân ơn giao hòa với Thiên Chúa và nhờ đó giao hòa với anh chị em mình. Vậy tại sao chúng ta cần lãnh bí tích hòa giải sau khi đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy? Khi đã được tái sinh trong bí tích thánh tẩy, nhận lãnh hồng ân Chúa Thánh Thần, rước mình và máu Chúa Kitô làm của ăn của uống, chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện. Tuy nhiên, đời sống mới mà chúng ta nhận được trong bí tích khai tâm không tiêu hủy sự mỏng giòn và yếu đuối của bản tính nhân loại, cũng như khuynh hướng chiều theo tội lỗi. Trước hết, về sự hoán cải của những người đã được thánh tẩy. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hoán cải. Lời mời gọi này là một phần cốt yếu của việc loan báo nước trời. Người nói, thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần rồi. Anh em phải sám hối và tin vào tin mừng. Lời kêu gọi hoán cải của Đức Kitô vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống của người Kitô hữu. Cuộc hoán cải thứ hai này là một nhiệm vụ liên tục của toàn thể các phần tử trong hội thánh. Hoán cải không chỉ là công việc của con người, nhưng còn là do ân sủng của Thiên Chúa thúc đẩy. Việc hoán cải này cũng mang chiều kích cộng đoàn, vì Đức Giê-xu mời gọi toàn thể hội thánh hoán cải. Kế đến là việc thống hối nội tâm. Như các ngôn sứ trong Cựu Ước, lời mời gọi hoán cải của Đức Giê-xu không nhắm đến những việc bên ngoài, nhưng là hoán cải trong lòng, việc thống hối nội tâm. Nếu không có sự thống hối nội tâm, các việc làm bên ngoài sẽ vô hiệu và giả dối. Tuy nhiên, việc hoán cải nội tâm sẽ thúc đẩy người ta diễn tả thái độ ấy bằng những dấu hiệu bên ngoài, qua những cử chỉ và những việc làm thống hối. Việc thống hối nội tâm là hết lòng quay trở lại, trở về với Thiên Chúa, đoạn tuyệt với tội lỗi và từ bỏ sự giữ và những hành động xấu xa đã làm, cùng với quyết tâm thay đổi đời sống. Con người chúng ta vốn nặng nề và yếu đuối, nên cần được Thiên Chúa ban cho một trái tim mới, như ngôn sứ Ezekiel đã nói. Hoán cải trước tiên là công việc của ân sủng. Thiên Chúa làm cho chúng ta trở về với người. Chính khi khám phá ra tình yêu cao cả của Thiên Chúa mà chúng ta bị chấn động, vì thấy tội lỗi khủng khiếp và nặng nề nên không dám phạm tội vì sợ xúc phạm đến Thiên Chúa. Sau cùng là những hình thức thống hối. Việc thống hối nội tâm của người Kitô hữu có thể được diễn tả bằng nhiều cách. Thánh Kinh và các giáo phụ nhấn mạnh đến ba hình thức là giữ chay, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức. Đây là những cách diễn tả sự hoán cải đối với bản thân, đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Bên cạnh đó, cần để ý đến những phương thế xin Thiên Chúa thứ tha tội lỗi và hòa giải với anh chị em. Có một mối liên hệ giữa bí tích thánh thể và bí tích thống hối. Chúng ta tìm được nguồn mạch của lòng hoán cải và thống hối hàng ngày nơi bí tích thánh thể, vì đây là hy tế của Đức Kitô đấng hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Bí tích thánh thể nuôi dưỡng và tăng sức cho những người sống bằng sự sống của Đức Kitô. Bí tích này là phương thuốc cứu chúng ta khỏi tội lỗi hàng ngày và gìn giữ chúng ta khỏi tội trọng. Có những thời điểm và những ngày thống hối trong năm phụng vụ, như mùa chay, các ngày thứ sáu tưởng nhớ việc Chúa chịu chết. Đây là những thời điểm đặc biệt để Hội Thánh thực hành thống hối. Đây cũng là thời gian đặc biệt thích hợp để tính tâm, cử hành phụng vụ thống hối, tự nguyện hám mình như giữ chay và làm phúc bố thí, chia sẻ huynh đệ. Đức Giêsu đã diễn tả tiến trình hoán cải và thống hối một cách tuyệt vời qua câu chuyện dụ ngôn người cha nhân hậu. Chúng ta cũng giống như người con thứ trong dụ ngôn, bị ảo ảnh của tự do mê hoặc, bỏ gia đình là giáo hội, bỏ Thiên Chúa là cha mà ra đi. Thiên Chúa và Hội Thánh là gia đình của mỗi chúng ta. Chỉ có trái tim Đức Kitô đấng thấu suốt tình yêu sâu thẳm của Chúa Cha mới mặc khải cho chúng ta đại dương từ ái của Thiên Chúa một cách đơn sơ và đẹp đẽ đến thế. Chúng ta hãy tin tưởng, phó thác cho lòng từ ái của Thiên Chúa Cha đấng luôn luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ tội lỗi chúng ta. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về bí tích hòa giải, về những yếu tố cần thiết khi lãnh nhận bí tích này. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Trở về bên Chúa,
niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã suy gẫm về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta cảm nhận được tình yêu ấy như thế nào trong cuộc sống chúng ta. Hôm nay, vị giáo sư sẽ giúp chúng ta rút ra những bài học qua các chương mà chúng ta đã đọc trong sách Các Vua quyển thứ 2.
Xin chào các anh chị. Cuối cùng một vài điểm chúng ta có thể kết luận qua những cái chương chúng ta đọc như là những bài học để sống á. Chúng ta thấy cái điều này, điểm thứ nhất. Cái đấng thần linh của người Do Thái là Thiên Chúa, là Yahweh. Và cái người để mặc khải cho dân biết cái dung mạo của Yahweh là các ngôn sứ, nghĩa là các tiên tri. Ngôn sứ hay tiên tri, cái chữ prophetes, nó không có nghĩa trước hết là người nói trước tương lai hay là người nhìn thấy trước tương lai. Cho bằng cái nghĩa là người nói lời Thiên Chúa, thay mặt Thiên Chúa để nói lời của Thiên Chúa cho dân hoặc cho thủ lãnh của dân, tức là các vua. Chúng ta thấy trong những chương chúng ta đọc, lẽ ra các vua phải là những người phát ngôn viên của Thiên Chúa trước hết. Thế nhưng đa số họ, phần lớn là chống lại Thiên Chúa, là không tin tưởng vào Thiên Chúa, chỉ trừ hai ông vua mà chúng ta vừa mới nói. Và chúng ta thấy gì nữa? Dân ấy như là một bầy chiên không có chủ chăn, là bởi vì các ông vua được thiết lập nên, không có ông vua nào xứng đáng thay mặt Thiên Chúa để lãnh đạo dân hết. Bởi vì đối với dân Israel, ngay từ khi đầu tiên thiết lập quân chủ, vua phải là người thay mặt Thiên Chúa, vì chỉ có một mình Thiên Chúa là vua trên dân mà thôi, khác với mọi dân tộc xung quanh. Một cách tổng quát, sở dĩ cái kết cuộc bi thảm cuối cùng, dân của vương quốc Samaria phương Bắc bị lưu đày Samari năm 722, vương quốc phương Nam Juda bị lưu đày năm 587 qua Babylon. Đó là vì dân đã không giữ giao ước. Các ngươi không còn là dân của ta nữa. Cho nên câu 2 Samuel 7:14 không còn đúng nữa, không còn hợp pháp nữa. Các ngươi không phải là dân của ta, thế nên ta không là Thiên Chúa của các ngươi, thế nên ta để cho các ngươi bị địch thù làm gì thì làm. Đó là cái ý của tác giả sách Các Vua. Điều đó cho chúng ta thấy rằng tin vào thế lực của con người là đồng nghĩa không tin vào Thiên Chúa đối với các tác giả sách Các Vua. Vì nhiều vị vua đó, trong khi nhận ra cái yếu thế của mình, đã liên minh với nhiều siêu cường xung quanh để đánh lại những siêu cường khác, đang khi đó không chịu nghe theo lời của các tiên tri, đặc biệt Isaiah. Thế cho nên Chúa để cho họ thất bại. Ngược lại, trong Ezekiel là cái ông vua nghe lời tiên tri Isaiah nhiều nhất, cho nên ông đã thoát được một cái nạn rất lớn, là khi vua Sennacherib Assyria vây thành Jerusalem, thì thành Jerusalem được thoát một cách kỳ diệu. Điều đó tác giả của sách Các Vua cho ta thấy, tin vào Chúa thì Chúa vẫn tiếp tục là Thiên Chúa của dân, mà không tin vào Chúa thì Ngài không còn là Thiên Chúa của dân nữa, nghĩa là Ngài không còn bảo vệ dân nữa. Đó là có thể nói là cái kết luận cuối cùng của những cái trang mà chúng ta vừa mới đọc. Còn bài học ấy cho chúng ta ngày hôm nay nó như thế nào? Nó cũng là bài học của Chúa Giêsu Kitô dành cho ta. Cuối cùng đạo ta là đạo gì? Tin, yêu. Trong chữ yêu nó có tin rồi. Nhưng mà cái bước đầu tiên là tin, là tín, là thác. Cho nên tôi vẫn rất là thích cái linh đạo của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đó. Cái linh đạo về giây phút hiện tại, bởi vì nó là cái cốt lõi của tôn giáo đạo Chúa Kitô, phó thác. Nhưng mà sống phó thác như thế nào, đó là vấn đề. Làm sao sống phó thác? Tin thì ai cũng hiểu, nhưng mà làm sao để sống đức tin? Cái linh đạo giây phút hiện tại của Đức Francisco Xavier cũng không khác gì với cái linh đạo con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Phó thác hoàn toàn trong tay Cha trên trời, trong từng giây từng phút một. Và tôi rất là tâm đắc với những người anh em Phật giáo, đặc biệt là Thiền Tông, về cái linh đạo cũng là linh đạo giây phút hiện tại của họ. Khi họ sống thiền thì họ chỉ biết sống giây phút hiện tại, vì chỉ có ở trong hiện tại mới có sự sống. Chỉ có hiện tại mới là cái điểm hẹn, cái giao điểm của sự sống. Còn quá khứ thì nó đã qua rồi, còn trong khi tương lai thì chưa đến. Điều đó không có nghĩa là bảo chúng ta đừng có nhớ gì về quá khứ, hay là đừng bao giờ vạch chương trình cho tương lai, không phải. Mà là sống hiện tại là đừng để cho những nuối tiếc của quá khứ nó khống chế mình. Những quá khứ huy hoàng đã mất. Sống hiện tại là không để cho những tham lam, những tham vọng trong tương lai nó lôi, nó kéo ta ra khỏi cái hiện tại. Đến độ vừa làm chuyện này đã nghĩ tới chuyện khác. Thí dụ như hôm qua tôi đang soạn bài Thánh Kinh cho lớp thứ 5, thì vừa xong thì tôi lại nghĩ ngay đến soạn chương trình Thánh Kinh trong tuần cho ngày thứ 6, tức là lớp của các anh chị. Cái đó là cái xu hướng tự nhiên ở trong tôi, mà cũng tôi nghĩ rằng cũng trong nhiều người. Bao giờ cũng vừa làm cái việc này lại đã nghĩ rồi đến cái việc kế tiếp. Cái đó không phải là sống giây phút hiện tại. Đó là một cái thói xấu nhiều hơn là tốt. Làm một việc, làm trọn vẹn một việc ấy trong giây phút hiện tại xong, hãy làm việc kế tiếp. Vì việc kế tiếp đã được lên chương trình rồi, yên tâm. Ít nhất không trong chương trình của ta thì cũng trong chương trình của Ngài. Đó là tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng. Cho nên rất cụ thể, tính thác là sống giây phút hiện tại, là tin rằng Chúa của chúng ta là Cha trên trời, là đấng quan phòng yêu thương. Một sợi tóc trên đầu của tôi cũng đã có rơi xuống cũng được đếm rồi. Chúa Giêsu nói, con chim sẻ đáng chưa lấy hai xu, nó rớt xuống từ trên mái nhà, cũng không nằm ngoài ý Cha ta, huống gì là các ngươi. Tin là vậy, tín là thác. Là trong khi chúng ta sống, chúng ta tính thác. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta không lên program. Điều đó điện đương nhiên nhé. Thế nhưng lên program rồi thì yên tâm. Tôi đã làm hết sức mình, những gì tôi có thể làm được rồi. Việc còn lại là của Chúa. Tôi gieo người khác, gặp Thiên Chúa cho lớn lên. Ha? Người gieo, người tưới, nhưng cái chuyện mà nó lớn lên đó là chuyện của Thiên Chúa. Nên yên tâm. Và chính vì vậy đó, chúng ta mới giống như Sennacherib, Ezekiah và Josiah. Bàn tay Thiên Chúa rõ lắm trên cuộc đời của ta. Còn nếu như chúng ta muốn lo hết mọi chuyện, Chúa để cho mày lo. Cái thời gian đó cũng là một cái phần kinh nghiệm của tôi. Thế nhưng mà thôi, để lúc khác chúng ta chia sẻ. Chúng ta kết thúc rồi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tình ngài yêu con bao la vượt lũ trời xanh. Con như mẹ hiền thức trọn đêm khuya, canh cho con giấc ngủ yên lành, vì đời con nên đã quên đời mình.
Xin đã nguyện một đời con yêu Chúa trọn phần người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người mọi người tìm tình yêu trong mối tình của Ngài. Trần gian liên kết vui sống hoa.
Đường chân con đi, chung quanh bao nỗi hiểm nguy.
Tình ngài theo con nhịp bước hết lo sợ gì.
Dù ngàn gian nan, ân tình ngài nhắc nhở lo toan, con an tâm vững dạ đi về. Vì Ngài luôn bênh đỡ luôn phù trì.
Xin đã nguyện một đời con yêu Chúa trọn phần người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người mọi người tìm tình yêu trong mối tình của Ngài, để trần gian liên kết vui sống hòa.
Mẹ Hội Thánh luôn mong muốn con cái kết hiệp với Thiên Chúa, sống trong ơn nghĩa của Thiên Chúa với trọn tâm tình hiếu trung. Sự kết hiệp mật thiết với Chúa giúp mọi Kitô hữu sống đẹp lòng Chúa và nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Vì thế, Mẹ Hội Thánh dạy con cái hãy khởi đầu ngày mới bằng việc hướng lòng về Thiên Chúa, nhìn nhận những ơn lành Chúa đã thương ban mà thờ lạy và ca ngợi Người, đồng thời kín múc nguồn lực từ nơi Thiên Chúa để sống ngày mới một cách trọn vẹn và bình an. qua tâm tình cầu nguyện trong kinh phù hộ. Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là đấng có phép tắc vô cùng, đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay, khỏi xa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên chọn lành theo ý Chúa. Vì công nghiệp Đức Chúa Giê-xu là đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. Khởi đầu lời kinh này, chúng ta thưa: chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là đấng quyền phép vô cùng. Thực ra, Chúa không cần chúng ta ca ngợi Chúa, nhưng chúng ta cần bày tỏ niềm vui trong lòng một cách tự nhiên, vì chúng ta đang kết hiệp với Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa vì người hiện diện, người nhân lành. Làm như vậy là ngay bây giờ chúng ta liên kết với sự ngợi khen đời đời của các thiên thần, các thánh trên thiên đàng. Chúng ta được diễm phúc sống trong vinh quang của Thiên Chúa. Cảm nghiệm được điều này, Thánh Phaolô Tông Đồ đã dạy chúng ta: hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Khởi đầu ngày mới, chúng ta dâng lời kinh ca ngợi là lời cầu nguyện giúp chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa Tể quyền năng, là Chúa trên hết các Chúa. Lời kinh ca ngợi tán dương Thiên Chúa, tôn vinh Người đã gìn giữ sinh mạng của chúng ta trong tay Người một cách an lành qua từng đêm, bởi vì ta thuộc về Chúa và Chúa thuộc về ta. Lời kinh ca ngợi là lời kinh thể hiện lòng tin của chúng ta vào Chúa, để khi bước vào ngày mới, chúng ta xin Chúa ban ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay, để con không phạm tội nào. Xin Chúa sửa ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng con, để chúng con nên trọn lành theo ý Chúa. Thật vậy, lời kinh đưa chúng ta vươn tới đỉnh cao trọn lành. Lời kinh dạy chúng ta không xin những ơn mà trần thế kiếm tìm, nhưng chúng ta xin một ơn làm đẹp lòng Chúa, đó là ơn không phạm tội, ơn chỉnh sửa lại từ suy nghĩ, lời nói cho đến việc làm, để nên trọn lành như Chúa. Lời kinh giúp chúng ta ý thức chúng ta là con Chúa, mà Chúa là đấng trọn lành, người không nhiễm ô nhơ tội lỗi. Vì vậy mà chúng ta không được quyền sống trong tội. Kết hiệp với Chúa, nên một với Chúa đòi hỏi chúng ta xa lánh tội. Tuy nhiên, vì mang thân phận bất xứng mọn hèn, nên lời ca ngợi của chúng ta cũng có phần bất xứng. Vì thế, lời kinh dạy chúng ta luôn cậy dựa vào công nghiệp Đức Chúa Giê-xu là đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đời đời. Khi đọc lời kinh, Mẹ Hội Thánh muốn tâm hồn chúng ta hướng thiện, thờ lạy và ca ngợi Chúa. Mẹ Hội Thánh cũng muốn chúng ta ý thức thân phận tội lỗi để hoán cải, để xin ơn phù hộ mà sửa sai. Mẹ Hội Thánh cũng muốn chúng ta ý thức về công nghiệp của Chúa Giê-xu Ki-tô trên cuộc đời của mỗi người chúng ta, để chúng ta cậy dựa vào Người. Giờ đây, với tất cả tâm tình ca ngợi và thờ lạy, chúng ta cùng cất lên lời kinh. Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là đấng quyền phép vô cùng, đã thương cho chúng con qua một đêm an bình. Giờ đây, xin Chúa ban ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay, để chúng con không phạm tội nào. Xin Chúa sửa ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng con, để chúng con nên trọn lành theo ý Chúa. Chúng con cầu xin vì công nghiệp Đức Chúa Giê-xu là đấng hằng sống, hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
Tình ngài yêu con bao la vươn lũ trời xanh.
Tình ngài yêu con như biển thắm sông dâng dạt dào.
Tình ngài yêu con như mẹ hiền thức trọn đêm khuya, cánh cho con giấc ngủ yên lành, vì đời con nên đã quên đời mình.
Xin đón nguyện một đời con yêu Chúa trọn phần người, một đời con yêu bên ngài mà thôi. Mong sao người mọi người tìm tình yêu trong mối tình của ngài, để trần gian liên tiếp vui sống hoài.
Chân con đi chung quanh bao núi hiểm nguy,
tình ngài theo con nhịp bước hết lo sợ gì.
Dù ngàn gian nan ân tình ngài nhắc nhở lo toan, con an tâm vững dạ đi về, vì ngài luôn bênh đỡ luôn phù trì.
Một đời con yêu Chúa trọn phần người, một đời con yêu bên ngài mà thôi. Mong sao người mọi người tìm tình yêu trong mối tình của ngài, để trần gian liên tiếp vui sống.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.